Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Nhật ký hiệu sách Tuscany là hồi ký của Alba Donati, một nhà thơ, người làm xuất bản rồi trở thành chủ hiệu sách ở Ý. Bản tiếng Anh do Elena Pala chuyển ngữ kể lại quá trình Donati mở và vận hành Bookshop on the Hill tại Lusignana, ngôi làng Tuscany chỉ có khoảng 180 cư dân. Cuốn sách được trình bày qua các mục nhật ký, theo nhịp sống thường ngày của một hiệu sách nhỏ, thay vì xây dựng một cốt truyện tuyến tính chặt chẽ. Donati ghi lại việc chọn sách, nhận đơn, sửa sang không gian gặp khách, nhớ về gia đình và quan sát những đổi thay quanh làng. Mục đích của hồi ký không phải đưa ra cẩm nang kinh doanh hoàn chỉnh. Trọng tâm là cho thấy một dự án văn hóa nhỏ được tạo nên từ tình yêu văn chương, sự bền bỉ và mạng lưới nâng đỡ của cộng đồng. Những danh sách sách được đặt hoặc bán ở cuối nhiều mục nhật ký cũng biến trải nghiệm đọc thành một cuộc đối thoại liên tục giữa người bán, người đọc và những cuốn sách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mở hiệu sách ở Lusignana là một lựa chọn văn hóa, không chỉ là một dự án thương mại. Tiền đề nổi bật của cuốn hồi ký là quyết định mở một hiệu sách tại Lusignana, nơi dân số quá ít để ý tưởng này có vẻ khả thi nếu chỉ xét bằng doanh thu. Sự hoài nghi từ một bộ phận người xung quanh vì thế không đơn thuần là trở ngại cá nhân, mà phơi bày câu hỏi thực tế về vai trò của một hiệu sách độc lập ở vùng nông thôn. Donati không biến câu chuyện thành một bài ca khởi nghiệp dễ dãi. Nhật ký cho thấy hiệu sách cần được sửa sang, cần nguồn sách phù hợp, cần khách ghé thăm và cần chấp nhận những ngày vận hành không như dự tính. Tuy nhiên, bà nhìn giá trị của nó rộng hơn hoạt động mua bán. Hiệu sách là một điểm đến để người dân, khách vãng lai và độc giả gặp nhau quanh việc đọc. Vì vậy, tính khả thi của dự án được đo cả bằng sự hiện diện văn hóa mà nó tạo ra, chứ không chỉ qua lượng giao dịch. Cách nhìn này giúp lý giải vì sao một không gian nhỏ vẫn có thể mang ý nghĩa lớn đối với một cộng đồng thưa dân. Cuốn sách cũng cho thấy tham vọng ấy phải dựa vào hành động cụ thể, từ tuyển chọn đầu sách đến duy trì sự hiếu khách. Donati biến giấc mơ về hiệu sách thành công việc mỗi ngày thay vì xem cảm hứng ban đầu là đủ. Thứ hai, hình thức nhật ký giữ lại nhịp vận hành thật với cả công việc lẫn hồi ức riêng tư. Hình thức nhật ký quyết định cách người đọc tiếp cận tác phẩm. Thay vì kể cuộc đời theo trình tự đầy đủ, Donati đi từ những lát cắt ngày tháng, nơi một đơn sách, một cuộc gặp hay một thay đổi trong thời tiết có thể đứng cạnh ký ức về tuổi thơ, gia đình và đời sống trước đây của bà. Cấu trúc này phù hợp với đối tượng trung tâm là một hiệu sách nhỏ, bởi đời sống của nó không được tạo nên chỉ từ các cột mốc lớn. Nó tồn tại nhờ những việc lặp lại, những bất ngờ nhỏ và sự chú ý liên tục dành cho người ghé vào. Độc giả vì vậy không nên kỳ vọng một hướng dẫn quản trị hiệu sách có hệ thống hoặc một cuốn hồi ký có xung đột được giải quyết theo công thức. Giá trị của văn bản nằm ở cảm giác gần gũi và ở cách công việc hiện tại gợi mở quá khứ cá nhân. Một số người có thể thấy sự chuyển đổi giữa nhật ký vận hành và hồi tưởng khá tự do, nhưng chính đặc điểm ấy làm rõ rằng hiệu sách không tách khỏi đời sống của chủ nhân. Nó là nơi Donati đưa kinh nghiệm làm thơ, làm xuất bản, ký ức quê nhà và quan niệm về đọc sách vào cùng một không gian. Tác phẩm vì thế là chân dung của một dự án văn hóa được kể từ bên trong, không phải bản báo cáo về nó. Thứ ba, tuyển chọn và ghi danh sách sách biến việc bán sách thành hoạt động gợi ý đọc. Một đặc điểm cụ thể được nhiều giới thiệu về sách nhắc tới là các danh sách đầu sách được đặt trong ngày thường xuất hiện ở cuối mục nhật ký. Chi tiết này tưởng như nhỏ, nhưng nó thể hiện rõ cách Donati quan niệm nghề sách. Hiệu sách không chỉ là nơi lưu kho các tựa sách có sẵn, mà là nơi lựa chọn, giới thiệu và kết nối mỗi độc giả với những khả năng đọc mới. Danh sách ấy khiến người đọc nhìn thấy phần hậu trường của một hiệu sách độc lập, nơi quyết định nhập một cuốn sách là một phần của việc định hình bản sắc cửa hàng. Nó cũng mở rộng cuốn hồi ký thành một nguồn tham khảo đọc, dù không được tổ chức như danh mục phê bình hay giáo trình văn học. Về mặt trải nghiệm, các tựa sách lặp lại nhịp của đời sống kinh doanh, nhắc rằng tình yêu sách vẫn bao gồm những thao tác rất vật chất như đặt hàng và theo dõi nhu cầu. Về mặt văn hóa, chúng mời độc giả tiếp tục cuộc trò chuyện ngoài trang sách bằng cách tự tìm đọc những tác phẩm được nhắc đến. Cách kết hợp này phân biệt nhật ký hiệu sách Tuscany với hồi ký nghề nghiệp thuần túy. Donati không chỉ kể mình yêu sách thế nào, mà để chính dòng chảy các lựa chọn sách làm bằng chứng cho tình yêu ấy. Dù vậy, danh sách không thay thế cho phân tích sâu từng tác phẩm, nên người đọc nên xem chúng như lời mời khám phá hơn là bảng xếp hạng đọc bắt buộc. Thứ tư, cộng đồng là điều kiện để hiệu sách tồn tại, chứ không chỉ là phông nền Tuscany đẹp đẽ. Bối cảnh đồi núi Tuscany đem lại cho cuốn sách sức hấp dẫn rõ rệt. Nhưng Donati không chỉ sử dụng cảnh quan như một lớp trang trí lãng mạn. Điều quan trọng hơn là mối quan hệ giữa hiệu sách và cộng đồng hình thành quanh nó. Những người vào cửa hàng, những người ủng hộ ý tưởng ban đầu, các cuộc trò chuyện và sự tò mò của khách đều góp phần biến một căn nhà sách nhỏ thành nơi có đời sống xã hội. Điều này đặc biệt có ý nghĩa tại một làng nhỏ, nơi một địa điểm mới dễ bị xem là xa lạ hoặc không cần thiết. Cuốn hồi ký cho thấy sự đón nhận không hoàn toàn đồng nhất và sự phản đối của một số người là một phần thực tế của việc tạo ra thay đổi ở quy mô địa phương. Bởi vậy, cộng đồng trong sách không phải hình ảnh lý tưởng hóa về sự đồng thuận tuyệt đối. Nó là tập hợp những phản ứng, nhu cầu và mối gắn bó được xây dựng dần qua thời gian. Từ góc nhìn thực hành, đây là bài học hữu ích cho các không gian văn hóa độc lập. Một địa điểm có thể có ý tưởng đẹp và tuyển sách tốt, nhưng chỉ bền vững khi tạo ra lý do cụ thể để người khác quay lại, tham gia và cảm thấy mình được chào đón. Donati nhấn mạnh vai trò của sự chăm sóc cá nhân trong quá trình đó. Nhờ thế, hiệu sách hiện lên như một hạ tầng quan hệ ở quy mô nhỏ, không phải một điểm du lịch tách biệt khỏi đời sống làng. Cuối cùng, tình yêu văn chương của Donati gắn với lao động bền bỉ và niềm tin có giới hạn vào thay đổi. Giọng điệu ấm áp của nhật ký hiệu sách Tuscany có thể khiến người đọc dễ xem đây là câu chuyện thuần túy về một ước mơ thành hiện thực. Tuy nhiên, nội dung đáng chú ý hơn nằm ở sự kết hợp giữa lý tưởng và công việc. Donati từng hoạt động trong thơ ca và xuất bản, nên tình yêu văn học của bà không mang dáng vẻ trừu tượng. Nó được chuyển thành việc tạo dựng một nơi trốn, chọn sách, phục vụ khách và duy trì sự chú ý cho từng ngày mở cửa. Cuốn sách vì thế đề xuất một cách hiểu thực tế hơn về niềm tin vào thay đổi. Tin vào giấc mơ không có nghĩa là phủ nhận khó khăn, mà là tiếp tục tổ chức công việc khi điều kiện ban đầu không thuận lợi và kết quả chưa thể bảo đảm. Sự bền bỉ này đặc biệt phù hợp với hình thức nhật ký vì thay đổi không xuất hiện như một khoảnh khắc chiến thắng duy nhất. Nó tích lũy qua những quyết định nhỏ và sự lặp lại của chăm sóc. Đồng thời, hồi ký không cố chứng minh rằng ai cũng nên rời bỏ công việc cũ để mở hiệu sách ở nông thôn. Hoàn cảnh của Donati gắn với quê hương, kinh nghiệm nghề nghiệp và mạng lưới hỗ trợ riêng. Giá trị có thể khái quát hơn là lời nhắc rằng các dự án văn hóa cần một mục đích rõ ràng, một thực hành đều đặn và khả năng biến tình cảm dành cho sách thành nghiệm với người đọc thực tế. Kết luận: nhật ký hiệu sách Tuscany phù hợp nhất với người yêu hiệu sách độc lập, hồi ký về sách, đời sống văn hóa Ý và những câu chuyện về việc xây dựng một không gian cộng đồng ở quy mô nhỏ, người đang mơ mở hiệu sách, thư viện cộng đồng hay một địa điểm văn hóa có thể tìm thấy ở đây góc nhìn thực tế về tầm quan trọng của tuyển chọn, quan hệ với khách và sự kiên trì hàng ngày. Tuy vậy, đây không phải cẩm nang kinh doanh. Những lợi ích thiết thực của sách nằm ở việc giúp người đọc hiểu công việc vô hình phía sau một nơi chốn thân thuộc, đồng thời gợi ra một danh sách đọc phong phú qua các đầu sách được Donati nhắc đến. Về mặt suy ngẫm, cuốn hồi ký đặt câu hỏi thuyết phục về việc văn chương có thể làm gì trong một cộng đồng nhỏ. Câu trả lời không nằm ở tuyên bố lớn, mà ở những cuộc gặp, lựa chọn sách và nỗ lực duy trì một cánh cửa mở. So với nhiều sách lấy bối cảnh hiệu sách, tác phẩm này nổi bật vì hiệu sách là có thật, còn người kể vừa là người sáng lập, vừa là người trực tiếp sống trong nhịp vận hành của nó. Không gian Tuscany cũng không chỉ là bối cảnh để mơ mộng, mà là điều kiện cụ thể tạo nên cả cơ hội lẫn giới hạn. Nhờ cấu trúc nhật ký, giọng kể thơ mộng, nhưng gắn với công việc thường nhật, sách đem lại một chân dung gần gũi về nghề sách và sức sống của một cộng đồng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Alba Donati, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!